This is KBDT, Highland Park, Texas.
Khi là rừng sâu âm u dưới sông trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lung tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng sướng vậy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta, hòa cùng trời mây bao la sáng tươi mơ màng. Vượt ngàn dặm xa gian nguy chi trai thề tung hoành, ra đi ta chỉ ước một ngày mai huy hoàng.
Ôi dừng chân đây hơi làn mây đêm thâu lơ lửng về đâu.
Ôi
mây thâu trắng dần vẫn còn gian nan giữa trên khắp đồng sâu.
Rừng ơi trăng sáng là lướt muôn nơi, trăng thắm tô thêm nhạc đêm vui. Tình xuân chan chứa mơ ước xa xôi, nhưng biết đâu đời là mộng thôi. Một hồi còi vang ngân lên sẽ tan màn sương, lòng người rừng sâu nôn nao thức giữa đêm trường. Nhìn đoàn người đi miên mang biết đâu là bến bờ, đi gieo nó ấm bác ai đi xây tự do. Dù đường còn xa bao la hay qua đồi cao, biển dòng rừng sâu khi đi thân trai ngại gì. Rồi một ngày mai khi non sông xanh nhạc thanh bình, chim xanh đua hót đón mừng đón ta trở về.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây anh Huy xin mời quý vị theo dõi chương trình Vượt Lên Tất Cả, Di Cư Và Thành Công do Cathy Trịnh phụ trách. Và chương trình này lại được trở lại với quý vị với một cái chương trình có thể nói rằng là đầy cảm hứng. Và chương trình Vượt Lên Tất Cả, Di Cư Và Thành Công trên Sài Gòn Dallas Radio 1160 AM do cô Cathy Trịnh phụ trách. Và đây là một cái chương trình rất là mới của đài, nhằm đem lại những kiến thức thiết thực và những nguồn tài nguyên bổ ích để giúp đỡ cho quý vị thành công trên đất Mỹ. Và Cathy Trịnh là giáo sư trường Tarrant County College và sở hữu doanh nghiệp Trịnh Consulting Group. Và hôm nay rất vui được chào đón Cathy trở về với chương trình này. Và xin cũng được thông báo với quý thính giả là chương trình này cũng được mở ra để nếu quý vị có những thắc mắc, những vấn đề, những chia sẻ thì quý vị vẫn có thể gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943, để quý vị có thể đặt câu hỏi hoặc chia sẻ những ý nghĩ, những suy nghĩ của mình với Cathy Trịnh. Từ phòng vi âm, anh Huy xin chào quý thính giả và xin được chào cô Cathy Trịnh.
Dạ, Cathy Trịnh kính chào anh Huy và kính chào quý thính giả đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Anh Huy ơi, Cathy muốn confirm cái số điện thoại để cho khán giả gọi điện vào đài để mà giao lưu và hỏi cô Cathy là số 214-314-5943, có đúng không vậy anh?
Dạ không ạ, 214-341-5943.
Dạ, cảm ơn anh Huy. Như vậy quý thính giả nghe rõ rồi nha, là số là 214-341-5943. Thì hôm nay chúng tôi mở đường dây để tôi biết cho chúng tôi biết là rất có nhiều quý vị muốn khởi nghiệp ở vùng Dallas Fort Worth hoặc là bất kỳ nơi đâu mà khi quý vị nghe đài này thì quý vị có thể gọi được vào số này. Trong khi chúng tôi lên sóng thì Cathy sẽ sẵn sàng trả lời những cái thắc mắc của quý vị, thưa quý vị.
Vâng, và bây giờ thì có thể xin mời Cathy trở lại chương trình và xin cô có thể giới thiệu chủ đề của chương trình ngày hôm nay không ạ?
Dạ, cảm ơn. Thưa quý vị, thì trong những cái tuần trước đó thì Cathy đã nói về một cái chủ đề rất là quan trọng và cái tên của chủ đề á, là những cái bí quyết để mà vay vốn kinh doanh thành công. Thì hôm nay Cathy sẽ mở rộng cái chủ đề này. Thì có rất là nhiều cái sự phản hồi là khi mà chúng ta khởi nghiệp á, là không những chúng ta có thể là vay vốn để kinh doanh nhưng mà còn có những cái phương cách khác để mà có thể huy động vốn để mà khởi nghiệp thành công. Thì hôm nay chủ đề mới của cái chương trình của chúng ta là tên là tất cả các phương cách để huy động vốn cho doanh nghiệp của quý vị. Thì đây là một đề tài về về khởi nghiệp, một đề tài rất là quan trọng trong cái việc khởi nghiệp ở nước Mỹ, thưa quý vị.
Vâng, xin cảm ơn cô Cathy. Một lần nữa xin được nhắc lại với quý thính giả. Trong chương trình này, nếu quý vị có những thắc mắc, có những câu hỏi hoặc chia sẻ, xin gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Và như vậy thì Cathy có thể nói cho thính giả biết đầu tiên thì những người muốn khởi nghiệp thì chúng ta phải làm gì?
Dạ. Yeah. Thì là coi như đầu tiên là Cathy chia sẻ với quý vị là lý do tại sao mà Cathy chọn cái vấn đề là khởi nghiệp trong cái show của chúng ta. Thì show của chúng ta tên là Vượt Lên Tất Cả, Di Cư Và Thành Công. Thì như là quý vị cũng biết là cha ông chúng ta có câu nói là phi thương thì bất phú. Thì rất là nhiều người trong cộng đồng người Việt của chúng ta, khi mà chúng ta nhập cư sang nước Mỹ thì ở độ tuổi trưởng thành rồi, đã có gia đình, có con cái và có trách nhiệm. Vì vậy, với những cái quý vị như vậy thì cái việc đi học tiếng Anh, lấy bằng cấp để có một công việc làm cho hãng Mỹ là một việc rất là khó khăn. Cho nên Cathy đã nhận thấy là khi trong quá trình Cathy làm việc với cộng đồng người Việt ở Mỹ thì có nhiều con người thì khi họ sang Mỹ thì họ chọn con đường khởi nghiệp thay vì đi làm hãng. Thì khởi nghiệp thì có rất là nhiều con đường để khởi nghiệp. Quý vị có thể mở tiệm nail, mở nhà hàng, mở siêu thị, mua nhà cho thuê, hay là mua, nói chung là có rất là nhiều con đường khác nhau. Thì Cathy cũng nhận thấy một điều là người Việt Nam chúng ta ở Mỹ rất là giỏi về việc làm kinh doanh và khởi nghiệp. Và chúng ta đã có rất là nhiều thành công trong nước Mỹ. Nhưng trong một cái vấn đề khởi nghiệp thì cái quá trình mà Cathy cảm thấy là khó khăn nhất cho rất là nhiều người, không chỉ là người Việt Nam ở Mỹ mà người bản xứ, là cái chuyện là huy động vốn để mà coi như khởi nghiệp. Thì coi như có vốn thì mình mới có thể khởi nghiệp được, đúng không quý vị? Thì cho nên Cathy hôm nay, Cathy và hôm nay và buổi phát sóng sắp tới nữa, Cathy sẽ nói đến tất cả những cái phương cách khác nhau để quý vị có thể huy động vốn để mà có thể khởi nghiệp, hoặc là nếu quý vị đã có doanh nghiệp rồi thì làm sao để có thể huy động vốn để mà coi như mở rộng hoặc là nâng tầm cái doanh nghiệp của quý vị. Thì cái việc đầu tiên là khi mà cái thời xưa mà khi Cathy làm việc cho ngân hàng với lại chức danh là giám đốc ngân hàng thì có rất là nhiều người họ đến với Cathy để mà mượn nợ ngân hàng để mà khởi nghiệp. Thì Cathy hay hỏi một câu là anh chị muốn mượn bao nhiêu, và thường là cái câu trả lời là cô cho tôi bao nhiêu thì tôi lấy bao nhiêu. Và nếu mà quý vị trả lời như vậy là rất là sai nha quý vị. Tại vì trước khi quý vị tới với bất kỳ ai để mà khởi động vốn thì quý vị phải ước lượng là quý vị cần những cái chi phí kinh doanh như thế nào trong những cái tháng đầu tiên. Thì từ đó là quý vị mới biết là mình cần bao nhiêu tiền. Và đừng bao giờ nói cái chuyện với banker là cho tôi bao nhiêu tôi nhận bấy nhiêu. Tại vì nói như vậy là sai. Tại vì người ta khi nói như vậy là người ta biết là mình là không có chuẩn bị kỹ càng từ trước. Dạ. Thì bây giờ Cathy chỉ bày cho các vị làm sao để biết là mình cần bao nhiêu trong cái quá trình khởi nghiệp. Cathy lấy một cái ví dụ rất là đơn giản ha. Bây giờ chúng ta là ai cũng thích đi ăn ngoài đúng không anh Vi? Thì ví dụ như là anh Huy là em lấy một cái ví dụ ha, là anh muốn mở một tiệm phở thì là coi như là khi mà mình mở một cái tiệm một cái nhà hàng, một cái tiệm phở cho ví dụ như vậy thì đầu tiên là coi như quý vị ngồi xuống và quý vị muốn viết xuống tất cả những cái chi phí kinh doanh trong những tháng đầu tiên. Có những một và cách đây là cách mình phân loại những chi phí ha. Đầu tiên cái chi phí đầu tiên là chi phí chỉ cần có một lần thôi. Ví dụ nha, khi mà anh Huy mở một cái tiệm phở, đầu tiên là anh phải đi đăng ký doanh nghiệp. Ví dụ như mở một cái corporation hay là một cái LLC thì anh Huy phải lên Texas Secretary of State và anh Huy trả là khoảng 375 đồng để mà đăng ký doanh nghiệp. Thì cái đó là anh Huy chỉ cần trả có một lần thôi và không bao giờ phải trả lại một lần nữa. Tại khi mình đã đăng ký doanh nghiệp rồi thì là coi như mình không phải làm lại nữa. Hoặc là khi mà anh Huy tìm được cái nơi để mình có thể là mở cái tiệm của mình thì anh Huy phải là coi như mua bảng hiệu đúng không ạ? Ví dụ như phở anh Huy thì cái tiền mình trả cho bảng hiệu thì mình chỉ trả một lần và sau đó mình không có cần trả nữa. Cái đó gọi là chi phí một lần, thưa quý vị. Và quý vị phải ghi xuống rất là rõ là cái chi phí một lần này là chi phí nào. Tiếp theo sau khi mà quý vị biết là cái chi phí một lần là như thế nào rồi, cái chi phí tiếp theo là chi phí định kỳ. Có nghĩa là chi phí này là tháng nào cũng phải trả, dù cái business của mình có làm ra tiền hay không làm ra tiền mình cũng phải trả. Cathy lấy ví dụ mình mở một tiệm phở thì tháng nào dù mình bán được có một tô phở hay không mình cũng phải trả tiền điện nước, đúng không anh Huy? Mình cũng phải trả phí bảo hiểm và internet. Cái đó là chi phí định kỳ, và dù business mình có ăn nên làm ra hay không mình cũng phải trả Dạ. Và trong những cái chi phí thiết yếu á, thì sẽ được chia làm hai cái loại riêng biệt, chi phí cố định và chi phí biến đổi. Cái này rất là quan trọng, quý vị phải nhớ nha. Chi phí cố định á, có nghĩa là tháng nào mình cũng trả một số tiền nhất định vào cái chi phí đó. Cho thì lấy ví dụ nha, một đường phở nhất thiết là mình phải có một mình phải trả tiền tiền thuê nhà, đúng không ạ, tiền rent. Thì ví dụ như là cái một bây giờ tiền rent cho một cái tiền phở là lấy ví dụ đi là khoảng 5.000 một tháng đi, thì tháng nào mình cũng phải trả 5.000 cả. Như là cái Thiên nói hồi nãy á, dù mình có bán được một tô phở hay không á, mình cũng phải trả 5.000, là đó là chi phí cố định. Và cứ như tháng nào mình cũng phải trả tiền bảo hiểm, đúng không ạ? Trong mấy cái tiệm ăn là phải có, nó gọi là liability insurance. Thì cứ như thường là chi phí bảo hiểm thì mình phải trả là 6 tháng hoặc 1 năm, và cái đó nó khá cố định. Hoặc là cứ như nếu mình có internet á, internet bây giờ một nhà chắc khoảng 5-6 triệu đồng gì đó, thì cứ như tháng nào mình cũng phải trả một số tiền cố định như đó. Thì cái đó rất là quan trọng và mình phải ghi xuống. Cái tiếp theo á, là cái này là khó hơn rất là nhiều, nó gọi là chi phí biến đổi. Tiếng Anh nó gọi là variable cost. Thì chi phí biến đổi có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó dựa vào cái tình hình làm ăn của mình. Ví dụ như là khi mình mở một tiệm phở, thì trong cái mùa lạnh đi ha, bây giờ chúng ta là tháng 11, thì trong mùa lạnh, trời lạnh, thì các thi cũng nghĩ là người ta sẽ ăn phở nhiều hơn, tại vì phở là món ăn nóng, đúng không anh ấy? Thì có thể là chúng ta sẽ bán nhiều hơn. Thì nếu mà chúng ta bán nhiều hơn thì cái chi phí chúng ta mua bánh phở này, mua chi phí chúng ta mua thịt bò, thịt heo, thịt gà này, và chi phí chúng ta thuê người nhân công á, nó sẽ cao hơn nhiều. Nhưng mà trong những cái tháng nóng như là mùa hè thì có thể là người dân họ ăn phở ít lại, thì cái chi phí biến đổi á, là vào cái việc phục vụ khách hàng và mua sắm cho khách, mua sắm cho những cái sản phẩm của mình, nó cũng đi xuống. Và nó lên xuống mỗi mỗi tháng tùy theo tình hình, ví dụ như có lệ lượt hay không, rồi thời tiết như thế nào, rồi người có nhiều sự cạnh tranh hay không. Cho nên cái đó cũng rất là quan trọng mà quý vị phải chú ý và phải ghi xuống rất là rõ ràng, để mình biết là cứ như khi mà mở một tiệm phở là mình cần bao nhiêu tiền, và cái số tiền mình cần nó lên xuống mỗi tháng như thế nào, để từ đó khi mà mình có cái số tiền mình cần, mình có thể mở cái business của mình, và mình không có sợ là bị coi như là bị cạn tiền, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn Cathy. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Vượt Lên Tất Cả, Di Cư và Thành Công. Và trong chương trình này chúng tôi mở ra để quý vị có những thắc mắc, có thể gọi vào số phone của đài để quý vị chia sẻ hoặc là đặt câu hỏi với Cathy Trịnh qua số 214-341-5943, 214-341-5943. Thì như cô Cathy mới nói đó, là khi mà mở một cái business thì thực sự là rất nhiều chi phí khác nhau. Đó, thì như vậy Cathy có thể nói cho quý thính giả biết rằng những cái sai lầm phổ biến nào mà doanh nhân thường là mắc phải khi ước lượng cái chi phí khởi nghiệp.
Dạ, có rất là nhiều sai lầm, thưa anh Huy. Nhưng mà Cathy chỉ nói những cái mà Cathy thấy khá là phổ biến. Thì cái đầu tiên là cái chị đã nói rồi, là một sai lầm phổ biến nhất là khi mà doanh nhân thường khởi nghiệp á, là không có ai chịu khó ngồi xuống để ghi ra tất cả những cái chi phí khởi nghiệp. Cho nên là họ nghĩ, ví dụ như mở một tiệm phở á, là họ nghĩ là chắc là khoảng 100 ngàn là mở được rồi. Ai ngờ tới khi mà người ta bắt đầu vào cái sự khởi nghiệp á, thì 100 ngàn nó không có đủ. Nó có thể nó cần 200 hoặc 300. Thì nửa đường là cứ như họ bị đứt cánh. Có nghĩa là cứ như làm nửa chừng á, thì hết tiền. Hết tiền thì coi như họ phải đóng cửa tiệm. Và cái chuyện đó là Cathy hoàn toàn không muốn xảy ra đối với bất cứ ai. Cho nên rất là quan trọng quý vị phải ngồi xuống, phải ghi kế hoạch kinh doanh, phải ước lượng rất là rõ ràng cái chi phí khởi nghiệp. Thì cái thứ hai á, là cái thi thấy rất là nhiều, rất là đáng buồn á, là khi mà coi như mọi người khởi nghiệp á, là hầu như là không có ai là tự trả lương cho chính bản thân mình. Thì ví dụ như là anh Vi đang có một công việc làm có lương đàng hoàng, đúng không? Thì bây giờ anh Vi gọi là quit, là coi như bỏ việc để đi khởi nghiệp. Và thường 99% của những người mà họ bỏ việc, họ đi khởi nghiệp á, thì coi như họ nói là tôi không cần lương. Cái này là business của tôi, là như một đứa con tinh thần của tôi, thì tôi không có cần lương. Tất cả những gì tôi có tôi sẽ đổ vào cho nó. Nhưng mà nếu mà quý vị nghĩ như vậy là hoàn toàn sai, thưa quý vị. Tại vì dù mà quý vị có nghỉ việc rồi đi khởi nghiệp, nhưng mà nếu quý vị không có cho mình một cái khoản lương nhất định, thì trong một vòng thời gian rất ngắn, quý vị sẽ không có đủ khả năng để có thể đi theo tiếp nữa. Nói đến việc mình nói một cái hơi nôm na là chết đói. Tại vì sao? Tại vì là dù quý vị có khởi nghiệp nghiệp là quý vị vẫn là một con người, quý vị vẫn phải trả tiền mortgage, tiền rent, tiền nợ xe, tiền điện nước, tất cả những cái chi phí trong cuộc sống của quý vị. Thì trừ phi mà quý vị có một người phối ngẫu rất là giàu, rất là đủ khả năng để lo những cái chi phí thường ngày cho quý vị, mà phần lớn thì không ít ai có được cái có khả năng đó. Thì Cathy khuyên là phải để dành một số tiền không cần nhiều lắm nhưng mà đủ để trang trải chi phí cho bản thân mình, cho gia đình của mình, như là một cái lương cho bản thân mình để cho mình có thể là sống còn cho tới khi mà cái business của mình nó tạo nên lợi nhuận đó. Nhưng mà phần lớn những cái doanh nghiệp là không ai nghĩ đến cái chuyện đó, cho nên là cuối cùng là họ rất là khốn khổ, và cứ như là cuối cùng họ không có đủ tiền để trang trải cuộc sống và business nó sẽ không có thành công. Tiếp theo á là phần lớn những cái doanh nghiệp khi mà họ khởi nghiệp là họ thường đánh giá thấp cái chi phí khởi nghiệp và chi phí hoạt động. Thường là không có ai mà cứ như đánh giá quá cao cả, thường là họ nghĩ ví dụ như mở một tiệm phở là cần khoảng nửa triệu đi, 500 ngàn, thì phần lớn là nghĩ ồ chắc tôi khoảng 100-200 là đủ mở rồi, và cuối cùng là họ sẽ là coi như là bị cạn vốn, họ hết tiền nữa chừng, và business như vậy nó cũng là coi như là gãy cánh nữa chừng. Và cái điều cuối cùng mà tôi thấy là coi như là họ thường là đánh giá thấp cái từ cái thời gian khởi đầu cho tới khi mà coi như có lợi nhuận. Ví dụ như là anh Huy mở một tiệm phở ha, thì đâu phải là khi mà anh Huy mở cửa khai trương là anh Huy sẽ lấy lại tiền, đúng không anh Huy? Anh Huy phải là coi như bán, phải coi như là mà phải nấu rất là ngon, phải phục vụ khách hàng rất là tốt. Có thể ngày đầu tiên chỉ có 10 người tới ăn thôi, là tháng đầu tiên là lỗ rồi phải không? Rồi tháng thứ hai cũng có thể là lỗ, có thể là coi như 3, 4, 5, 6, 7 tháng thì chúng ta mới có thể gọi là bão hòa, và coi như là sau đó chúng ta mới có lợi nhuận. Thì chúng ta phải có đủ tiền để những cái tháng đó là chúng ta dù không có lợi nhuận chúng ta vẫn sống được. Nhưng mà có nhiều, rất là nhiều nhân nhân á, người ta không tính xa được như vậy á, cho nên khi mà họ cứ lộ hoài, cuối cùng họ không có còn tiền cá nữa, thì cuối cùng họ phải đóng cửa. Là những cái trường đó thì thấy rất là thường xuyên, thưa anh Huy.
Dạ, cái chuyện này thì xảy ra rất là rõ ràng, Cathy nói rất là đúng. Ở đây, chung quanh đây có rất nhiều là business, thì khi mà họ mở ra đó, không biết là họ đã ước lượng như thế nào, hay là họ vẫn chưa có nhiều cái kinh nghiệm, là bởi vì có một số người Việt không phải chỉ là trưởng thành ở Mỹ, và cũng không có được đi học những cái trường lớp về những cái vấn đề làm doanh nghiệp. Cho nên là nhất là những người Việt Nam trưởng thành ở Việt Nam rồi, họ qua đây tuy là họ còn rất là trẻ nhưng mà kinh nghiệm thì lại không có. Rồi có khi là họ sơ sẩy là họ không có tham khảo ở những người mà đã có kinh nghiệm trong cái vấn đề đó. Cho nên cái chuyện mà xảy ra và phải đóng cửa, đóng business của mình, cái đó là chuyện rất là thường. Vậy thì như vậy là chúng ta đã thấy rằng là có rất nhiều khó khăn khi chúng ta ước lượng cái chi phí khởi nghiệp. Như vậy thì sau khi mà chúng ta đã ước lượng được những cái chi phí khởi nghiệp thì bước theo tiếp theo mình sẽ làm gì, cô Cathy?
Cảm ơn câu hỏi của anh Huy. Thì Cathy cũng xin nói với quý vị là đúng như là anh Huy nói là cái chuyện khởi nghiệp không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà nếu mà quý vị thứ nhất là có những thông tin đúng đắn, thứ hai làm việc một cách bài bản, có đường lối và coi như được hướng dẫn bởi một người có kinh nghiệm đi trước, thì cái cơ hội của quý vị nó thành công hơn rất là nhiều. Và đó chính là giấc mơ mà khi Cathy đến với chương trình của đài. Tại vì Cathy là giáo sư đại học của trường TCC và Cathy cũng là có một doanh nghiệp để giúp đỡ cho những cái người muốn khởi nghiệp ở nước Mỹ. Thì Cathy luôn mong muốn là người Việt chúng ta khởi nghiệp thành công. Tại vì không ai muốn khởi nghiệp thất bại cả. Nhưng mà muốn thành công thì sẽ làm đúng. Đúng không thưa quý vị? Cho nên Cathy muốn đem lại những cái cách làm business, khởi nghiệp đúng đắn để cho quý vị nâng cao lên kiến thức của mình, và từ đó quý vị có thể nâng cao lên khả năng thành công của mình và đưa cái dân tộc Việt Nam của chúng ta ở Mỹ càng ngày càng đi lên cao hơn. Thì tiếp theo là trả lời câu hỏi của anh Huy thì sau khi mà mình đã ngồi xuống, mình viết xuống tất cả những cái chi phí khởi nghiệp cho những tháng đầu tiên để mình biết chắc chắn là mình cần bao nhiêu tiền, cái bước tiếp theo thì tùy theo là số tiền mình cần và tùy theo khả năng cá nhân của chúng ta, thì chúng ta phải quyết định là chúng ta có ba con đường đi nha quý vị. Con đường thứ nhất là con đường rất là dễ dàng, là chúng ta nếu mà cái chi phí đó nó không có lớn quá, chúng ta muốn từ thì chúng ta có thể là từ tài trợ cho cái doanh nghiệp của mình. Còn nếu mà cái chi phí đó chúng ta nhiều quá, chúng ta không có kham nổi thì chúng ta có thể là một là huy động vốn, và cái con đường khác nữa là vay nợ. Thì cứ như là Bây giờ cái chuyện mà từ tài trợ thì chắc là ai cũng biết hết trơn, có nghĩa là như thế nào rồi, phải không thưa quý vị? Cho nên Cathy sẽ nhấn mạnh vào hai con đường tiếp theo là con đường huy động vốn và con đường vay nợ, có nghĩa là như thế nào. Thì con đường huy động vốn á, thì yêu cầu á, là quý vị phải bán một phần quyền sở hữu trong công ty của quý vị. Cathy lấy ví dụ ha, ví dụ như anh Huy muốn mở một tiệm phở hoài là phở anh Huy. Thì anh Huy đã làm một cái ước lượng rất là rõ ràng rồi. Thì anh Huy nói là muốn có một cái business như thế này á, là anh Huy cần 500 ngàn. 500 ngàn thì nó là quá nhiều, không ai có đủ tiền cash để mà có 500 ngàn cả. Thì anh Huy có thể đến với Cathy, anh Huy nói là Cathy này anh Huy không có 500 ngàn. Thì Cathy có thể cho anh Huy mượn 100 ngàn được không? Thì nếu mà Cathy cho anh Huy mượn 100 ngàn, thì anh Huy sẽ cho Cathy á, là 20% cái quyền sở hữu trong công ty của anh Huy. Thì sau này anh Huy ăn nên làm ra á, thì 20% lợi nhuận á, là sẽ đưa cho Cathy. Thì đó, thì trong cái trường hợp này á, anh Huy là nhà đầu tư và anh Huy đầu tư vào cái Cathy là nhà đầu tư và Cathy đầu tư vào cái business của anh Huy với hy vọng là Cathy sẽ lấy được một cái phần lợi nhuận của tiềm của anh Huy. Thì cái phần huy động vốn này á, nó rất là phổ biến trong cái người Việt, cộng đồng người Việt ở Mỹ. Tại vì khi mà chúng ta mà khởi nghiệp đó là thường chúng ta hay vay mượn từ người thân, từ gia đình đó, rồi sau đó chúng ta có thể trả lại hoặc là chúng ta có thể hùn hạp, tiếng Mỹ gọi là hùn hạp thưa quý vị. Còn ở Mỹ á, thì cứ như là nó có những cái nhà đầu tư tư nhân này hoặc là những nhà đầu tư thiên thần, nó gọi là angel investor, hay là những cái công ty mà chuyên cho gây vốn rủi ro, nó gọi là venture capital. Thì lát nữa các thi sẽ nói thêm về cái phần đó. Còn cái phần thứ hai á là đi vay nợ. Vay nợ thì cũng khá đơn giản thôi. Ví dụ như quý vị có thể vay nợ từ vay nợ từ ngân hàng này, thì cái chuyện đó chúng ta đã nói trong những cái chương trình trước. Hoặc là không nhất thiết là phải vay nợ từ ngân hàng, giờ chúng ta có thể là vay từ bạn bè, người thân hay là những tổ chức cho vay. Cái đó nó cũng hoàn toàn là có thể thưa quý vị. Thì khi mình vay như vậy á, là mình sẽ không có mất quyền sở hữu của business của mình, nhưng mà mình phải hứa với cái người cho vay mình là mình sẽ trả lại và mình sẽ trả cái lãi suất trong cái số tiền mình vay. Và đó là sự khác nhau giữa hai cái hình thức mà hồi nãy Cathy nói.
Vâng, cảm ơn Cathy rất là nhiều. Thì nói cho đúng đó là người Việt chúng ta đối với những cái nền kinh tế của Mỹ thì cũng còn rất là mới lạ, cho nên cũng chưa quen cái cách đó lắm. Cho nên cái những cái vấn đề mà thí dụ như là gọi là tự tài trợ, thì anh Huy nghĩ người Việt Nam mình thì tự tài trợ nhiều hơn. Và dĩ nhiên là họ không có thể nào mà họ bắt đầu khởi nghiệp bằng cái trắng tay được, nhưng họ vẫn có thể làm được bằng cách là có thể mượn tiền bạn bè. Thì nếu mà mượn tiền bạn bè có thể hơi khó, thì có thể mượn của người thân, như là anh em hoặc là bà con. Thì như vậy thì có phải là cái phương án mà tự tài trợ là có phải là dễ dàng nhất, phải không thưa Cathy?
Dạ đúng rồi thưa anh Huy. Và không những gì là cứ như người Việt ở Mỹ, mà ngay cả người bạn xứ là người Mỹ á, thì họ cũng thích là con đường tự tài trợ. Và có một cái thống kê á, là 73% chủ doanh nghiệp vào năm 2023 này họ sẽ là tự tài trợ cho doanh nghiệp của họ. Có nghĩa là 73% là một con số khá lớn thưa quý vị. Thì cái lý do rất là nhiều người hoặc là phần lớn mọi người đều chọn con đường tự tài trợ là tại vì nó rất là dễ dàng. Mình đi làm, mình có tiền mình để dành, rồi mình dùng tiền đó như là tiền tiết kiệm trong ngân hàng này, hoặc là tiền thẻ tín dụng của mình này, để mình khởi động doanh nghiệp của mình. Thì khi nếu mình đi con đường đó thì nó không có nhiêu khe gì cả. Ví dụ như là bây giờ mình đi vào ngân hàng mình vay mượn thì mình phải là viết đơn xin mượn, mình phải ngồi chờ đợi. Rồi nếu mà mình đi mượn của người thân á thì là cũng rất là khó khăn, là tại vì ví dụ như là mượn thì người ta phải cho mình mượn, rồi mình phải hứa hẹn, rồi nếu mà business của nó không có thành công thì lại mất tình thân của người thân. Cho nên có rất là nhiều người họ chọn con đường là tự tài trợ. Thì nói chung là sắp tới là trong cái chương trình tiếp theo chúng ta, Cathy sẽ nói nhiều hơn về cái con đường này. Thì con đường này nó cũng có những cái lời, những cái hại, nhưng mà nói chung là con đường dễ nhất. Nhưng mà tại vì hôm nay á là tại chương trình nó cũng là coi như là có hàng á, thì Cathy á là coi như chắc là phải là coi như dừng chương trình lại bây giờ, và chương trình tiếp theo là sẽ trong 2 tuần nữa, thì vào ngày 28 tháng 11, cũng vào giờ này là 3 giờ chiều, thì Cathy sẽ tiếp nối về cái chủ đề này thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. của cô Cathy Trần là chương trình Vượt Lên Tất Cả, Di Cư Và Thành Công. Và cái chương trình này nó rất là có lợi cho những quý vị nào mà có thể là muốn khởi nghiệp. Thì ở tại đất Mỹ này có rất nhiều cái vấn đề chúng ta cần phải học hỏi. Nếu quý vị có những thắc mắc, quý vị có thể và cần sự giúp đỡ của Cathy, thì quý vị có thể nhắn tin qua số điện thoại là 817-903-5242. Một lần nữa, nếu quý vị có những nhu cầu cần đến sự giúp đỡ của cô Cathy Trịnh, quý vị nhắn tin qua số 817-903-5212. Và tới đây chúng tôi xin tạm ngưng chương trình này và xin được hẹn với quý vị vào chương trình kỳ tới và tuần thứ ba tuần tới. Một lần nữa xin được cảm ơn cô Cathy Trịnh và chúc cô có một tuần lễ rất là mạnh khỏe và nhiều may mắn trong công việc.
Cathy cảm ơn anh Huy và Cathy cảm ơn thính giả đã giữ sóng chương trình, và Cathy sẽ trở lại trong 2 tuần nữa là ngày 28 vào lúc 3 giờ để tiếp tục chủ đề của hôm nay. Xin chào tất cả mọi người.
Vâng, xin chào tạm biệt cô.
Khi là rừng sâu âm u rơi sâu trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xứng vậy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đòn ta, hòa cùng trời mây bao la sáng tươi mơ màng. Vượt ngàn dặm xa gian nguy chi trai thề tung hoành, ra đi ta chỉ ước một ngày mai huy hoàng.